Thì qua tới đoạn thứ kế, sư mới hỏi vị tăng ở đâu đến. Thì ông tăng liền hét vậy thôi. Sư mời ngồi thì tăng nghĩ ngợi, sư liền đánh. Đó, đơn giản. Thành ra ngày xưa ở các cái thiền viện, bởi vì nó có nhiều cái bậc gọi là các cái bậc thiền sư ra đời nhiều, cho nên là có người thì ở thiền viện này qua thiền viện kia để mà tham học. Do đó mà khi mà đến thì cái câu hỏi mà thường các ngài muốn gọi là dò đó, hỏi ở đâu đến, đó là muốn dò cái người đến. Cho nên cái câu hỏi ở đâu đến đó, với các ngài hỏi á, thì nó cũng có hai ý. Không phải là hỏi ở đâu đến là cái thì nghĩa là hỏi mình là từ chỗ nào đến thôi, mà còn có cái ý nữa. Ý nữa hỏi ở đâu đến đó là để dò xét mình, xem mình có thật cái chỗ thấy gì không. Cho nên đây nghe nó hỏi ở đâu đến, mình nghe nó hỏi ở đâu thì cái này mình nghĩ rằng nghe nó hỏi ở đâu thì tất nhiên là phải chắc là hỏi ở chỗ nào, thấy không? Cho nên liền tưởng đến chỗ, mà tưởng đến chỗ tức là sao? Đối diện hiện tiền mà hỏi ở đâu đến, rồi cái thì mình nghe nó đó, cái thì mình nghĩ đến ở chỗ nào đó, tất nhiên là mình quên mất ngay cái hiện tiền, ngay cái hiện hữu đang sống đối diện đó, mà nghe nó hỏi đâu đến cái thì mình nhớ lại cái mới hôm qua kia đâu ở chỗ nào tới rồi, thì tức là quên mất ngay cái tại chỗ đó rồi. Cho nên ở đây hỏi ở đâu đến thì ông tăng không đáp mà ông liền hét vậy thôi. Thì kể ra thì ông tăng này cũng có lanh lợi chút, không? Nhưng mà chưa thật. Cho nên khi hét như vậy đó thì sư mới mời ngồi tất nhiên là để nghiệm coi ông này hét mà có thiệt chưa. Cho nên khi mời ngồi đó thì ông tăng ông liền sao? Nghĩ ngợi. Không biết là mình hét vậy các mọi người là nên ngồi hay không nên ngồi gì đó, không? Cho nên nghĩ ngợi là liền bị đánh liền. Tại vì chưa phải là thiệt là thứ thiệt. Cho nên không có chỗ đối với ngài, nghĩa là coi như là không có chỗ để mà cho mình tạm mình dừng nghỉ được. Thật thì phải bài liền, còn không thì nó lộ ra. Rồi lần khác sư thấy vị tăng đến thì liền dựng cái phước tử lên thôi. Đó. Thì ông tăng này lễ bái, sư cũng liền đánh. Nghĩa là thấy vị tăng đến thì liền dựng cái phước tử lên, thì ông tăng lễ bái, sư liền đánh. Giờ lần khác sư thấy vị tăng đến cũng dựng cái phước tử lên, thì ông tăng chẳng để ý gì tới, thì sư cũng đánh luôn. Như vậy thì lễ bái cũng đánh mà không để ý gì cũng để cũng đánh. Thì như vậy thì làm sao hiểu nổi. Khi mà thấy tăng đến đó, thì ngài liền dựng cái phật tử lên, thì đó cũng là một cái gì, cũng là cái để nghiệm ông tăng. Đến không nói gì hết, dựng cái phật tử lên để coi ông tăng này ra sao. Thì ông tăng này ông thấy cái gì mà ông liền lễ bái, vừa thấy ngài dựng phật tử lên thì liền lễ bái thôi, thì ông thấy cái gì? Nghĩa là trước khi mà đưa cái phật tử lên đó thì nó có hay không, cho nên lễ đó là lễ cái phật tử hay là lễ cái gì. Cho nên khi mà lễ bái thì ngay đó thì ngài liền đánh thôi. Thì như vậy nếu mà cái người mà gọi là ở trong cái cảnh này mà có thấy thật á thì không có gì phải nói. Còn khi mà bị đánh như vậy mà nghi ngờ hay gì đó thì biết rằng đó là chưa phải thứ thiệt. Còn ông tăng khác cũng đến cũng vậy, thì sư cũng dựng cái phật tử lên, thì ông chẳng để ý thì sư cũng đánh. Thì tại sao vậy? Nghĩa là cây phất tử đưa lên thì rõ ràng đó, không? Dơ cây phất tử lên thì rõ ràng như vậy, thì sao mà chẳng để ý? Tức là đã có cái gì rồi mà không để ý đó. Thấy được ý ông tăng đó, cho nên đánh đó, không? Thì để cho bài rõ là ông tăng này là như thế nào. Khi mà đánh như vậy đó thì cái đúng hay sai thì biết liền. Mà ở đây thì với ngài Lâm Tế thì đúng ngài cũng đánh mà sai cũng đánh nữa. Đúng cũng đánh mà sai cũng đánh nữa. Thì như vậy tức là sao? Nghĩa là cái người thật á, không, với cái người thật á thì vui mừng, còn với cái người mà giả thì lo sợ. Cho nên còn cái người mà bên ngoài á, thì không để cho cái người bên ngoài mà gọi là có cái chỗ để mà xen vào, để mà suy tư, để mà gọi là môi móc chỉ trích gì được hết, cứ đánh vậy thôi. Nó, để cho người đến thì tự biết, còn không đến thì thôi. Cho nên đúng cũng đánh mà sai cũng đánh. Một hôm sư cùng Phổ Quá đến nhà thí chủ Thọ Trai, thì sư mới hỏi: sợi lông nuốt biển cả, hạt cải gom núi Tu Di là thần thông diệu dụng hay là bản thể như vậy? Thì Phổ Quá liền đạp đổ mâm cơm. Sư bảo: thô quá. Thì Phổ Quá nói: trong đây còn chỗ nào mà nói thô nói tế? Nghĩa là đang đi dùng cơm, đang trên đường nhớ đến nhà thí chủ Thọ Trai, thì sư muốn cũng hỏi lại Phổ Quá, nghĩa là một sợi lông đó thì nó nuốt cả biển cả, hạt cải gom cả núi Tu Di, thì như vậy cái đó đó là nó thuộc về thần thông diệu dụng hay là cái bản thể nó là như vậy? Thành ra cái câu này á, nó đã đưa ra mà trong đó nó có hai cái bẫy trong đó. Thứ nhất á, là sợi lông mà nuốt biển cả, hạt cải mà gom túi Tu Di, tất nhiên là lớn nhỏ, còn kẹt trong lớn nhỏ thì khó qua được câu này. Còn thấy có lớn có nhỏ, thì sợi lông là nhỏ, biển cả là lớn, mà sợi lông làm sao mà nuốt biển cả nổi, cũng như hạt cải làm sao mà gom núi Tu Di nổi. Cho nên còn cái thấy lớn nhỏ thì không thể nào mà thấu qua được chỗ này hết. Đó. Cái thứ hai, tại ngài mới gạn lại như vậy đó, thì cái đó là thuộc về thần thông diệu dụng hay là bản thể như vậy. Tức là đưa ra thêm cái bẫy nữa là cái thể cái dụng. Vậy là cái đó thuộc về thể hay dụng? Đó. Thành ra còn kẹt nơi thể, còn kẹt nơi dụng cũng khó qua được câu này luôn. Đó. Nhưng mà ngài Phổ Quá thì ngài đạp đổ mâm cơm vậy thôi. Ngày đó vượt qua cả hai, không có nói về thuộc về cái gì hết. Nhưng mà sư bảo thô quá. Thô quá, thì nói thô quá đó. Thì tuy đạo lời nói giống như là trách, thấy không? Đạp đổ thì thô quá, nhưng mà cũng là mũi kiếm nữa. Tức là thô quá, thô thì đối với tế. Cho nên đây Phổ Quá nói trong đây thì còn chỗ nào nói thô nói tế? Ở trong đó còn có chỗ gì nữa mà nói thô nói tế? Trong đây là ở trong nào? Thì trong đó mà còn có chỗ thấy gì nữa? Cho nên còn thấy chút gì nữa trong đó thì mới có nói thô nói tế. Cho nên ở đây là coi như là ngày một bề ngày đạp qua hết, không có chỗ để mà dừng lại chần chừ hay do dự gì hết. Chứ còn nghe nói thô quá lúc đó mà dừng lại chút nghĩ ngợi hay là do dự đó thì nghĩa là liền là bị đánh liền. Rồi ngày hôm sau sư lại cùng Phổ Quá đi đến nhà thí chủ Thọ Trai, sư mới hỏi: hôm nay cúng dường đâu giống ngày hôm qua? Thì Phổ Quá ngài cũng vẫn đạp đổ mâm cơm như trước. Thì như vậy tuy Thọ Trai kiểu này chắc là hai thầy trò nhìn đói về thôi. Thì sư mới bảo: được thì được, mà thô quá. Thì Phổ Quá nói: gã mù, Phật Pháp nói gì là thô với tế? Thì sư bèn le lưỡi. Thì cái chỗ này đó mới là cái chỗ khó vượt qua nè. Ngày hôm sau đó thì đến nhà thí chủ Thọ Trai, thì ngày Lâm Tế ngài cũng hỏi lại: như vậy thì hôm nay cúng dường đâu giống ngày hôm qua? Thì cỡ đó gặp mình thì sao? Hôm nay cúng dường đâu giống ngày hôm qua? Đó là bây giờ đưa ra cái bẫy về thời gian. Hôm nay đâu giống ngày hôm qua, mình còn kẹt, nghĩa là đây kia, hôm qua hôm nay còn kẹt đồng khác đó. Thì nghĩa là nghe hỏi như vậy đó là mình lúng túng liền. Bữa nay cúng dường nè, về xe đâu giống ngày hôm qua, còn mình nói giống nó không giống thì cũng kẹt thôi. Cho nên kẹt ở trong thời gian thì khó qua được cái ý này. Còn người mà luôn luôn có cái chỗ sống mà gọi là luôn luôn hiện tiền theo sát mình á, lúc nào cũng là sờ sờ đó, thì có chỗ mới là trực tiếp mà đối đáp được. Cho nên ngay đó thì ngài Phổ Quát cũng đạp đổ ông Công Như trước rồi, không có nói là giống không giống gì nữa hết. Thì sư cũng bảo được thì được, nhưng mà cũng thô quá. Thì Phổ Quát ngài mới nói gã mù Phật pháp thì còn nói gì là thô với tế nữa. Thì ngay đó sư liền le lưỡi. Cho nên đây ngài Phổ Quát là ngài có chỗ sống thực sự, cho nên là đáp là trực tiếp liền, chứ không có cái chần chừ, không có cái do dự. Thì sư liền le lưỡi. Thì le lưỡi đó, thì chính cái le lưỡi này á cũng là cái mà khó mà gọi là thoát ra ngoài cái le lưỡi này á. Tiên nói gì nói nhưng mà cũng khó nhảy qua cái le lưỡi này đó. Phải thầm thấy thấu được qua cái chỗ le lưỡi này nữa. Rồi một hôm sư cùng trưởng lão Mộc Tháp Hà Dương ngồi sưởi trong tăng đường